Xin trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa trong hội thánh. Rất là cảm ơn Chúa hôm nay đã có thêm một số những tín hữu trước đây chưa có cơ hội để trở lại cùng thờ phượng Chúa trong cái hội thánh, và hôm nay cùng đến để thờ phượng Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả những con cái của Ngài. Tôi cũng hoan nghênh những tín hữu ở tại nhà riêng thì giờ này đang cùng theo dõi lời của Đức Chúa Trời để chúng ta cùng học lời của Chúa, và chính Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta ở trong đời sự sống của Ngài. Thưa quý vị, trong đời sống theo Chúa của mình, có lẽ chúng ta thấy có những sự dạy dỗ trong lời của Chúa rất là lạ so với cái quan điểm của đời sống con người. Ví dụ như khi Chúa nói rằng một người nào mà muốn nhận được sự sống của mình thì người đó phải liều bỏ đi. Theo cái lý luận của đời này thì muốn nhận được thì mình phải tìm cách nào để mình giữ lấy cho mình chứ. Nhưng Chúa lại nói rằng là kẻ nào mà bỏ đi thì kẻ đó sẽ nhận được sự sống. Chúa nói rằng người nào mà muốn được tôn cao lên thì người đó phải hạ mình xuống. Quan điểm của thế gian thì người nào muốn leo cao lên thì người đó phải đạp lên đầu, lên cổ của những người khác thì mình mới lên được, mới vươn được. Nhưng mà Chúa lại nói rằng hạ mình xuống thì mình sẽ được tôn cao. Chúa nói rằng người nào muốn trở thành vĩ đại thì trước nhất phải trở thành hèn mọn. Đối với thế gian, muốn trở thành người vĩ đại thì phải làm thế nào mình bày tỏ những cái khả năng, những cái điều kiện mình có thì mình có thể trở thành con người vĩ đại. Nhưng với Chúa thì chúng ta phải tập để trở thành hèn mọn trước. Chúa nói rằng người nào muốn làm đầu thì người đó phải làm rốt, đi phục dịch cho những người khác đã. Tất cả những quan điểm đó chúng ta đều cảm thấy rất là lạ so với cái quan điểm của con người. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay đã là được cứu để phục vụ. Chúng ta suy nghĩ được cứu để phục vụ là một điều đúng hay là một điều sai? Một điều mà có thật sự là như vậy hay không? Chúng ta được cứu lại để là phục vụ hay sao? Có lẽ lời Kinh Thánh nhắc cho chúng ta nhiều điều mà nó không nằm theo lý luận của con người, song nó là cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người theo Chúa. Có một người cha nọ thường hay khuyên bảo đứa con trai của mình về vấn đề clean dọn cái phòng cho nó sạch sẽ. Và mỗi khi mà ông khuyên con của mình là phải sắp xếp dọn phòng cho ngăn nắp sạch sẽ thì ông nói con phải làm điều đó ngay bây giờ. Đứa con thì nó cũng gật gù, nó cũng dạ dạ đó, nhưng rồi sau đó thì nó cũng chẳng làm gì hết. Ngày nào cũng giống như vậy. Cho đến một ngày khi đứa con lớn lên, nó đã học xong trường trung học và bắt đầu tham gia vào trong hải quân. Khi nó được phép để trở về thăm nhà sau thời gian huấn luyện, người cha mới hỏi con của mình là con đã học được cái gì sau những ngày tháng mà con tham dự ở trong hải quân như vậy. Thì đứa con nó nói với cha rằng, cha ơi, con học được cái ý nghĩa của chữ bây giờ, nó có nghĩa là gì? Thưa quý vị, có những điều mà có lẽ nhắc đi nhắc lại hoài trong đời sống của chúng ta vẫn không nhận được, hiểu được điều mà Chúa thật sự nói với mình. Cho dù có thể là chúng ta đã trải qua một cái tiến trình theo Chúa lâu ngày, lâu năm, nhưng mà sự hiểu biết của chúng ta nó vẫn chưa cảm nhận được ý chỉ của Chúa đối với đời sống của mình là gì. Và giống như chàng trai này, phải có một cái thời điểm nào đó để có thể hiểu được cái ý nghĩa của chữ bây giờ là gì. Thì xin Chúa cũng cho chúng ta có thể hiểu được những điều mà rất lạ Chúa Giê-xu đang dạy dỗ cho chúng ta trong lời Kinh Thánh, để chúng ta cùng học với nhau lời của Chúa qua sách Tin Lành Giăng đoạn 13 từ câu 3 cho đến câu 17 chúng ta đã đọc vừa qua. Và tôi chọn câu 15 trở thành câu gốc của chúng ta. Ta đã làm như vậy cốt là để làm gương cho các con noi theo. Khi Chúa rửa chân cho các môn đồ của Chúa, Chúa nói ta làm như vậy cốt là để làm gương cho các con noi theo. Có nghĩa rằng đây là một việc mà những tín hữu, những người theo Chúa Giê-xu cũng sẽ phải làm giống Chúa Giê-xu. Và chúng ta hiểu được thế nào là được cứu để phục vụ. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong lời của Ngài, để thì giờ này chúng ta học và Chúa Thánh Linh sáng bảo với tâm lòng của chúng ta. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con trên trời, cảm ơn Chúa vì chúng con được Chúa lựa chọn. Và có nhiều khi thì chúng con đã không hiểu ý nghĩa của việc Chúa đã lựa chọn mình, và chúng con sống không có đúng với mục đích. Con xin Chúa Ngài thương xót tha thứ những tội lỗi đó của chúng con, và giúp cho chúng con có thể được hiểu về lời của Đức Chúa Trời, để lời đó sẽ sáng soi trong cuộc đời của chúng con, dạy dỗ cho chúng con và làm cho chúng con thấm nhuần được những tiêu chuẩn đạo lý mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho mình trong lời Chúa. Chúa ban ơn cho chúng con trong thời giờ này, và Thánh Linh của Ngài phán dạy lòng con cũng như lòng của con dân Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai điều mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở trong phần Kinh Thánh này. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau trong cái cách được cứu để phục vụ, đó là phục vụ với tâm tình. Và điều thứ hai đó là phục vụ theo mục đích. Chúng ta suy gẫm với nhau điều đầu tiên đó là phục vụ với tâm tình. Ở trong câu 1 chúng ta không có đọc cái phần Kinh Thánh này, nhưng mà nói rằng trước kỳ lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Cuộc sống của Chúa Giêsu ở trên đất này thì ngắn ngủi, Ngài chỉ làm người trên đất này có 33 năm thôi. Nhiều người trong chúng ta thì có cái chuỗi thời gian mà mình được sống ở trên đất này lâu hơn là Chúa Giêsu rất là nhiều. Nhưng dầu rằng với cái thời gian ngắn ngủi mà Cha đã ban cho thì Chúa Giêsu vẫn tận dụng tất cả mọi thời giờ của mình. Và Ngài cố gắng để làm trọn tất cả mọi trách nhiệm của mình, để làm thế nào giúp cho thế giới này nhận biết được về Đức Chúa Trời. Và Ngài đã thi hành cái công tác mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, đó là phó chính mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ của Việt Nam, có nói một cái câu thơ như thế này: đã làm trai ở trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Những người mà đã sinh ra ở trong cuộc đời này thì người ta mong mình sẽ trở thành một hạng người nào đó mà có một giá trị, nó có một chỗ đứng, nó có một cái địa vị, nó được mọi người tôn trọng mình. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta khi Ngài đến làm người trên đất thì Mác đã kết luận về cuộc đời của Chúa Giêsu bằng một câu rất là ngắn gọn ở trong sách Mác đoạn 10 câu 45: con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc nhiều người. Cuộc đời của Chúa Giêsu tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cuộc đời đã được ấn định với một chương trình rất là rõ ràng. Ngài đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống của mình làm giá chuộc nhiều người. Và bây giờ đã đến cái thời điểm mà Chúa Giêsu biết rằng Ngài sắp sửa sẽ phải rời khỏi cái thế gian này để trở về cùng với Cha mình. Những kẻ mà Ngài đã bày tỏ tình yêu thì Ngài yêu họ cho đến cuối cùng, cho dù rằng Ngài có thể được nhận lại cái tình yêu đó, hoặc cho dù rằng Ngài có thể bị từ chối. Nhưng Chúa Giêsu Ngài làm tất cả mọi sự bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời. Ngài làm theo cái bản chất của Ngài. Ngài không yêu vì đối tượng, nghĩa là đối tượng đó có đáng để cho Ngài yêu hay không, nhưng Ngài yêu vì bản chất. Cho nên đối tượng có không xứng đáng thì Chúa Giêsu Ngài vẫn yêu như thường. Có một câu chuyện về một vị hoàng đế nước Ba Tư ngày xưa tên là Sha-abish. Sha-abish là một vị vua rất là thương dân, thường hay giả dạng trở thành một người nghèo khổ để đi vào ở trong vòng dân chúng và tìm hiểu về cuộc sống của người dân như thế nào. Một ngày nọ, vua đi đến tại một phòng tắm công cộng, và tại đó có một người nghèo khổ làm cái công việc là đốt lửa để nấu nước cho người ta tắm. Vua tới trò chuyện để tìm hiểu về cuộc sống của người này. Tới giờ ăn thì người này đem đồ ăn ra mời vua, mà không biết rằng đó là vua, tưởng rằng chỉ là một người nghèo khổ nào khác, và trời lạnh thì đến tìm hơi ấm ở trong cái lò nấu nước mà thôi. Họ trò chuyện với nhau rất là tâm đắc, một bên là hoàng đế của nước Ba Tư, một bên là một người nghèo khổ làm nghề đốt lò. Nhưng tâm tình của hai người rất là hòa điệu với nhau, họ kể cho nhau những câu chuyện, họ vui cười với nhau, chia sẻ cho nhau những miếng ăn như vậy. Vua Sha-abish thường xuyên ghé thăm người nấu nước ở trong chỗ phòng tắm công cộng đó. Cho đến một ngày thì vua nghĩ rằng mình không thể giấu với người bạn của mình, bởi vì tình bạn càng ngày càng gia tăng lên. Vua Sha-abish nói rằng mình phải tỏ mình cho bạn mình biết mình chính là hoàng đế của đất nước Ba Tư. Vua nói chuyện với người bạn của mình rằng bấy lâu nay tôi với anh rất là gần gũi thân mật,
chúng ta kết bạn với nhau rất là chân tình. Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho anh biết rõ địa vị của tôi. Tôi chính là hoàng đế của đất nước Ba Tư này. Tôi cả cha để đi vào ở trong quần chúng và muốn tìm hiểu về cuộc sống của quần chúng. Nếu như anh có một ao ước gì, anh hãy nói với tôi, thì tôi sẽ ban cho anh ân huệ có những điều mà anh ao ước. Người làm thợ đốt lò suy nghĩ và nói rằng: tâu vua, bấy lâu nay vua đã không kể tôi là một người thấp hèn. Vua đã đến đây để trò chuyện với tôi, tâm tình với tôi và trở thành một người bạn. Mặc dầu cái sự tiếp đón của tôi không có xứng đáng, nhưng vua vẫn đến thường xuyên và đã làm bạn với tôi trong những buổi tối như vậy. Thưa vua, cái tình bạn này nó quá lớn. Tôi không có dám mơ ước một cái điều gì khác. Nếu như bệ hạ vẫn còn yêu quý tôi, thì xin bệ hạ hãy chấp nhận cho tôi vẫn được tiếp tục giữ tình bạn này với bệ hạ. Và đó là ân huệ lớn nhất đối với tôi rồi. Thưa quý vị, khi tôi đọc câu chuyện đó, tôi suy nghĩ đến tình yêu mà Đức Chúa Giê-xu khi Ngài vào ở trong thế gian này, Ngài nói với những môn đệ của Chúa, Ngài nói với chúng ta rằng: ta không coi các con là đầy tớ nữa. Bởi vì đầy tớ không biết những gì chủ của mình làm, nhưng ta đã coi các con là bạn hữu của ta, bởi vì ta đã tỏ cho các con những điều mà ta đã nghe nơi cha ta. Trong suốt quá trình Chúa Giê-xu đã chọn các môn đồ của Chúa để trở thành những con người mà trong tương lai Chúa sẽ sử dụng họ, Chúa sẽ sai phái họ đi vào trong thế gian giống như Đức Chúa Cha đã từng sai phái Ngài đi vào trong thế gian. Ngài muốn bày tỏ cho họ biết về một Đức Chúa Trời mà có thể từ lâu nay họ không hiểu về Đức Chúa Trời đó. Chúa đã dùng qua chính cái cách sống của Ngài, từ quyền năng của Ngài, từ lối sống của Ngài, từ cách đối xử của Ngài để bày tỏ cho họ biết về Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu đã có được ít ra một người nhận biết được cái vị trí của Ngài, đó là Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ tuyên xưng với Chúa rằng Chúa là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và Chúa nói rằng đây là điều màu nhiệm mà cha đã bày tỏ ra cho con. Chúa ao ước rằng không phải chỉ một mình Simon Phi-e-rơ nhận biết điều đó, mà tất cả các môn đồ của Chúa đều phải nhận biết được cái giá trị khi Chúa lựa chọn họ trở thành những người môn đồ của Chúa. Ngài lựa chọn họ để làm gì? Trong câu thứ 3 nói rằng: khi Chúa biết cha đã trao mọi sự vào tay mình và Ngài đến từ Đức Chúa Trời, sắp trở về cùng Đức Chúa Trời rồi, thì Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Rửa xong thì Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. Ở tại phòng cao này, trong cái bữa lễ vượt qua cuối cùng với các môn đồ của Chúa, Chúa Giê-xu đã làm một điều mà không có một vị thầy nào làm giống như Chúa, không có một rabbi nào làm giống như Chúa, không có một con người có quyền tự do nào làm giống như Chúa, đó là rửa chân cho những môn đồ của mình. Cho dù rằng một người đầy tớ mà có rửa chân, thì người đầy tớ đó cũng rửa chân cho ông chủ hay bà chủ của mình, hay là những khách của những người chủ. Có nghĩa là những người có một cái địa vị cao hơn mình, có một giá trị cao hơn mình, chứ không ai lại đi rửa chân cho một người có một cái giá trị thấp hèn hơn mình. Mà công việc rửa chân của Chúa Giê-xu ở đây là tư cách của một vị thầy, một vị Chúa, mà Chúa lại rửa chân cho các môn đồ, thì điều đó nó vượt ra ngoài sự suy hiểu của tất cả các môn đồ của Chúa. Nhưng Chúa đang muốn dạy cho các môn đồ của Chúa hiểu được cái sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời lựa chọn họ, là họ sẽ phải phục vụ Đức Chúa Cha với một tâm tình. Ở tại trong phòng cao này có chậu để rửa chân, có nước để rửa chân, có khăn để lau chân, nhưng thiếu một người ngồi xuống để rửa chân. Và bây giờ cần có một người để rửa chân cho người khác, ai sẽ là con người đó? Chúa Giê-xu đã lấy chính mình Ngài để bày tỏ cho các môn đồ biết được rằng nếu như Đức Chúa Cha cần một người để rửa chân cho anh em mình, Chúa Giê-xu Ngài sẵn sàng làm việc đó. Vì vậy con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để mình phục vụ người ta và để phó chính thân thể của mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nếu như ngày hôm nay có một địa vị, một vị trí, một chỗ đứng, một công tác nào đó mà Đức Chúa Trời cần một người nào đó trong chúng ta đứng vào, thì ai trong tôi và các ông bà anh chị em sẵn sàng đứng vào trong cái địa vị mà Chúa muốn sử dụng? Nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là ngại ngùng vì nghĩ rằng là mình không có khả năng, ngại ngùng bởi vì nghĩ rằng còn có những người khác có thể làm việc giỏi hơn mình, ngại ngùng bởi vì mình thiếu hiểu biết, thiếu trang bị, thiếu học thức, vân vân. Nhưng nếu như Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi một người trong chúng ta vào trong một vị trí nào đó, thì chúng ta có bằng lòng để nói rằng là cha, con sẵn sàng để làm những gì mà cha giao phó cho con làm. Chúa Giê-xu thực hiện một công việc với một mục đích, với một ý muốn rất là tỏ tường. Ở trong câu gốc mà chúng ta chọn trong câu 15 nói rằng ta làm như vậy là cốt để làm gương cho các con noi theo. Khi Chúa nói rằng đây là việc Chúa làm cốt để cho các con noi theo, có nghĩa là Chúa muốn những môn đồ của Chúa, những người mà Chúa chọn cũng sẽ làm giống như Chúa đã làm. Và làm như thế nào? Làm với tất cả tâm tình của mình, phục vụ với tất cả tâm tình của mình, và để cho họ hiểu được cái cách mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng họ trở thành một người phục vụ. Chúa đã dùng một cái hình ảnh minh họa rất rõ bằng chính mình Ngài, và điều đó thể hiện ở trong câu thứ tư, thứ năm. Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lên rồi đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. Ở trong những hành động này, Chúa Giê-xu đã đưa ra cho các môn đồ của Chúa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay 5 cái bài học để chúng ta có thể phục vụ Chúa với cả tâm tình. Điều thứ nhất đó là hễ đã phục vụ thì phải đòi hỏi có sự dấn thân. Ở đây nói rằng Chúa Giê-xu đứng dậy khỏi bàn ăn. Đây là giờ ăn. Đây là giờ mà Chúa Giê-xu có thể tận hưởng những món ăn cùng với những môn đồ của mình. Đó là bữa ăn của lễ vượt qua. Chúa Giê-xu không nhất thiết phải rời khỏi bàn ăn trong thời giờ này. Thế nhưng Chúa đã làm một việc là Ngài rời khỏi bàn ăn giữa bữa ăn. Đứng dậy là rời bỏ một cái vị trí mà mình chỉ ngồi đó để tìm cái cách hưởng thụ, để dấn thân vào trong cái chỗ trống mà Đức Chúa Trời đang cần. Chúa của chúng ta khi Ngài bước vào trong thế gian này thì Ngài đã bỏ thiên đàng vinh hiển. Nếu Chúa vẫn giữ lấy thiên đàng vinh hiển thì Chúa sẽ không thể nào đi vào ở trong trần gian này được. Chúa đã bỏ sự bình đẳng của mình đối với Đức Chúa Trời. Nếu Chúa vẫn muốn giữ sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời thì Chúa không thể làm một con người được. Vì vậy một người phục vụ là một người đòi hỏi sự dấn thân. Để cho chúng ta có thể dấn thân thì chúng ta phải rời bỏ những cái vị trí, những cái gì đó mà nó làm cho chúng ta đang cảm thấy yên ổn, đang cảm thấy vui thích, thì chúng ta mới có thể bước đi ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời được. Hôm nay trời trở lạnh, nhưng nếu quý vị muốn đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời thì quý vị phải rời khỏi cái giường ngủ của mình, rời khỏi cái chăn của mình và phải dậy sớm để chúng ta có thể đến đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời được. Nếu chúng ta vẫn cảm thấy hôm nay trời trở lạnh và chúng ta luyến tiếc với cái chăn ấm của mình thì chúng ta sẽ không có mặt ở trong đền thờ được. Cho nên phục vụ đòi hỏi sự dấn thân, và Chúa của chúng ta là Đấng đã dấn thân, và Ngài muốn chúng ta cũng vậy. Hãy đứng dậy rời khỏi những cái vị trí tiện nghi của các con để có thể dấn thân ở trong sự phục vụ Đức Chúa Trời khi Chúa cần có một người. Điều thứ hai Chúa dạy dỗ cho các môn đồ cũng như cho chúng ta đó là sự phục vụ đòi hỏi phải từ bỏ. Ở đây Chúa Giê-xu cởi cái áo ngoài của Ngài ra. Cái việc Chúa Giê-xu cởi áo ngoài của Ngài nó nói lên rằng mỗi người muốn hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta phải lột bỏ cái giá trị riêng bề ngoài của mình. Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng Chúa đã không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, thì Ngài đã bỏ mình đi để Ngài vào trong thế gian này là một con người. Tôi và các ông bạn cho em khi sinh ra ở trong thế gian này, Trước khi sinh ra thì có lẽ cha và mẹ đã mơ ước rằng là trong tương lai con của mình sẽ có một cái căn phòng. Con của mình sẽ có những áo quần như thế nào đó, nôi giường tủ bàn trong phòng nó như thế nào đó, trang trí ở trong phòng nó như thế nào đó. Ở Mỹ này thì nhiều khi chúng ta còn làm baby shower. Nghĩa là đứa con chưa ra đời nhưng nó có tả, nó có những sự giúp đỡ nào đó của những người yêu nó. Mọi người đều quan tâm đến cái đứa trẻ sẽ ra đời đó. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài ra đời thì không ai quan tâm. Ngài phải sanh ra ở một nơi máng cỏ tồi tàn. Chúng ta sanh ra đời thì có cha, có mẹ, có ông, có bà, có cô, có cậu, dì dượng, những người bà con và thậm chí những bạn bè của những người đó cũng yêu quý mình. Nhưng Chúa Giê-xu khi Ngài ra đời thì thậm chí cái người chủ quán nơi mà Ngài sẽ phải bước vào đó để sinh hạ cũng không có một chỗ cho Ngài. Vì vậy trước phục vụ đòi hỏi cái tinh thần phải từ bỏ cái giá trị bề ngoài của mình thì chúng ta mới có thể trở thành một người phục vụ tốt cho Chúa được. Điều thứ ba, sự phục vụ đòi hỏi phải có một sự trang bị. Chúa đã lấy khăn và quấn ngang lưng của mình để làm địa vị của một người rửa chân. Quấn khăn ngang lưng nói đến cái việc chúng ta trang bị ở trong tinh thần phục vụ. Một người mà không muốn trang bị cho chính mình thì người đó cũng không thể phục vụ được. Cái tinh thần về vấn đề chúng ta nghiên cứu, tự học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Cái tinh thần về việc chúng ta tạo ra cho mình những khả năng, ví dụ như khả năng về âm nhạc, khả năng về chơi đàn, khả năng về vẽ, khả năng về nói, vân vân, đều là những khả năng mà Chúa có thể sử dụng chúng ta ở trong những công việc của Đức Chúa Trời được. Nhưng nếu một người không muốn trang bị gì cho mình thì những người đó sẽ không có những điều kiện tốt để có thể phục vụ cho Chúa. Điều thứ tư, một người phục vụ có tâm tình đòi hỏi phải có một hành động cụ thể. Ngài đổ nước vào trong chậu rồi bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Đây là một việc mà Chúa đã bỏ cái vị trí của Ngài là một người thầy hay là một rabbi. Ngài có thể nói với các môn đồ, một người nào đó chuẩn bị cái công việc đó nếu như Chúa muốn làm. Nhưng Chúa không muốn cho người khác phải chuẩn bị những công việc đó dùm. Chính bản thân của Ngài đã làm tất cả mọi việc. Ngài đã lấy chậu, Ngài đã đổ nước vào trong chậu, rồi Ngài ngồi xuống để rửa chân cho tất cả mọi người. Và điều thứ năm, người phục vụ với tâm tình là một người phục vụ mà phải hoàn tất cái công tác phục vụ của mình. Chúa Giê-xu rửa xong thì Ngài lấy khăn đã quấn ngang lên mà lau chân. Sự phục vụ bao giờ cũng phải là một sự phục vụ hết lòng, một sự phục vụ trung tín, một sự phục vụ không thể trễ mãn được, một sự phục vụ không thể bỏ nửa chừng được. Trong cái tư cách của sự hầu việc Đức Chúa Trời, Chúa không cho phép điều đó. Trong sách Châm Ngôn đoạn 18 câu thứ 9, lời Chúa nhắc nhở rằng kẻ trễ mãn công việc của mình là anh em với kẻ phá hoại. Chúa cho chúng ta thấy cái người mà không chu toàn cái công tác của mình một cách hết lòng cho Chúa thì đồng nghĩa với kẻ phá hoại. Vì vậy khi chúng ta đã được đứng ở trong một cái chỗ cần thiết mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta phục vụ, thì Chúa ao ước rằng chúng ta hãy phục vụ hết cả tâm tình. Bởi vì Ngài không coi chúng ta là đầy tớ nữa, Ngài coi chúng ta là bạn của Ngài. Và Ngài chẳng những dạy, nhưng Ngài đã dùng chính lối sống của Ngài để chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào tôi và các bạn chị em có thể trở thành một người phục vụ mà Đức Chúa Trời vui lòng được. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở đây đó là phục vụ theo như mục đích. Câu thứ ba nói rằng Ngài đã biết cha trao mọi sự vào trong tay mình. Đức Chúa Trời đã tin cậy Chúa Giê-xu và ủy thác cho Chúa Giê-xu một cái trách nhiệm rất lớn. Đó là Ngài đã phải đến thế gian để bày tỏ về nước Đức Chúa Trời và Ngài phải bỏ chính mạng sống của Ngài để làm giá chuộc cho nhiều người. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm với nhau về bài học công trình của mỗi người. Đức Chúa Trời đặt mỗi người trong chúng ta trong một vị trí nào đó, trong một trách nhiệm nào đó. Đức Chúa Trời tin cậy và ủy thác cho chúng ta những trách nhiệm đó. và cái cách mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện những cái công việc mà Chúa ủy thác cho chúng ta như thế nào. Điều mà Chúa Giê-xu đã được Cha ủy thác thì Ngài xin ý của Cha được nghe. Có nghĩa là điều gì mà Đức Chúa Trời đã hoạch định đó, điều gì mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho mình để thực hiện đó, thì ý muốn đó của Đức Chúa Cha phải được hình thành. Và Chúa Giê-xu dạy điều đó cho chúng ta. Khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện rằng: lạy Cha của chúng con ở trên trời, danh của Cha được tôn thánh, nước của Cha được đến và ý của Cha được hình thành. Làm thế nào ý của Cha được hình thành nếu như tôi và các ông bạn cho em không hoàn thành cái công tác mà Đức Chúa Trời tin cậy và ủy thác cho mình? Vì vậy sự phục vụ thì nó phải có một cái mục đích của nó. Chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Vì vậy, đời sống của chúng ta là một đời sống có mục đích. Ở đây, có ba điều mà Chúa cho chúng ta thấy rằng để chúng ta trở thành một đời sống đi theo đúng mục đích. Điều thứ nhất đó là tinh thần phục vụ tác quyết cho sự trưởng thành của một người. Tôi và các ông bạn chị em, khi chúng ta còn nhỏ, chừng nào mà cha hay mẹ hay những người lớn hơn mà bảo rằng quét nhà đi, thì lúc đó chúng ta cầm chổi quét nhà. Bảo rằng xếp cái mền lại, thì lúc đó chúng ta xếp cái mền lại. Nếu phải rửa cái chén hay cái ly, thì lúc đó chúng ta rửa cái chén và cái ly. Nếu như cha mẹ ông bà hay là những người lớn mà không nói, thì một em bé có làm không? Nó sẽ không làm. Như vậy, vấn đề phục vụ nó là cái ý thức của một người đã trưởng thành. Một người đã trưởng thành thấy rằng đây là công việc phải làm thì làm, chứ không đợi cho một người nào đó phải biểu mình làm thì mình mới làm. Sự trưởng thành trong đời sống tâm linh cũng giống như vậy. Chúa muốn cho mỗi người trong chúng ta biết về những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, biết được trọng trách của mình. Và Chúa không muốn chúng ta là phải có cái gì đó thốc bách thì chúng ta mới làm. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta ý thức về điều đó để chúng ta làm. Khi Chúa Giê-xu tiến hành công việc rửa chân, ở trong câu thứ 6, Chúa đến với Simon Pierre. Ông thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa mà lại rửa chân cho con sao? Chúa đáp rằng: việc ta làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng về sau này con sẽ hiểu. Ở đây cho chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ thật là trẻ con trước điều mà Chúa Giê-xu đang thực hiện. Chúa ơi, Chúa là thầy, làm sao Chúa lại rửa chân cho con được? Đây là việc không thể có. Nếu như có một người hầu bàn nào đó hôm nay ở tại đây rửa chân thì việc đó chấp nhận được. Nếu như có một người đầy tớ nào đó giữa vòng chúng ta rửa chân thì đó là điều chấp nhận được. Chúa mà lại đi rửa chân cho con sao? Đây là điều không thể có. Nhưng Chúa Giê-xu đã giúp cho Phi-e-rơ nhận biết rằng: Phi-e-rơ ơi, điều bây giờ con nói là không có, không thể được đó, là điều ta làm. Bởi vì con còn non trẻ quá, con chưa hiểu được tại sao phải làm. Nhưng Chúa là một người trưởng thành trong tâm linh và Chúa đã tự mình làm công việc đó. Đức tin của Phi-e-rơ là một thứ đức tin đang còn quá non nớt. Phi-e-rơ nói tiếp ở trong câu thứ 8: đời nào mà con để cho Chúa rửa chân cho con? Không được, việc này không thể được, nó phi tự nhiên. Không thể nào để cho một người có một cái địa vị cao trọng hơn mình làm thầy, làm Chúa của mình mà là rửa chân cho mình được. Điều này khó hiểu lắm. Đời nào con để cho Chúa làm công việc đó? Nhưng Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu không để ta rửa thì con sẽ không có phần gì với ta cả. Thưa quý vị, các môn đồ của Chúa là những người đã được Chúa chọn để trở thành những môn đệ của Ngài. Họ đi với Chúa, họ ăn cùng ăn, họ ngủ cùng chiếu. Tại sao bây giờ Chúa lại nói rằng là con không có phần gì với ta? Chúa Giê-xu đang muốn nói gì với Phi-e-rơ tại đây khi Chúa nói rằng là nếu ta không rửa thì con sẽ không có phần gì với ta hết? Thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ rằng ngày Chủ nhật chúng ta đi đến đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời, tức là chúng ta đang có phần với Chúa. Chúng ta nghĩ rằng mỗi Chủ nhật chúng ta có thể dâng hiến một số tiền nào đó cho Chúa, tức là chúng ta đang có phần với Chúa. Hay chúng ta nên nghĩ rằng tôi có đang tham dự một số những công tác nào đó trong hội thánh của Chúa, tức là tôi đang có phần với Chúa. Điều đó có phải là suy hiểu của một người trưởng thành trong Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu đang cho Simon Phê-rơ cũng như cho chúng ta biết rằng cái tư tưởng mà tưởng rằng là mình đang có làm một cái gì đó ngày hôm nay là mình đang có phần với Chúa, nó chưa phải là tư tưởng của một người trưởng thành. Tư tưởng của một người trưởng thành mà Chúa muốn bày tỏ cho Phê-rơ biết rằng cái việc mà Chúa chọn ông, chọn những người môn đồ này không phải là để hàng ngày họ đi với Chúa từ nơi này qua nơi kia, không. Cái việc mà Chúa chọn những người này là để họ hưởng vinh hiển ở trên trời. Và cái vị trí của họ là cái vị trí mà trong tương lai sẽ ở với Chúa tại cõi vinh hiển đó. Vì vậy tất cả những điều của chúng ta làm ở tại đây nó không phải là cái phần mà chúng ta đang có đối với Đức Chúa Trời. Cái phần mà tôi và các ông bà anh chị em có là một chỗ vinh hiển mà chúng ta sẽ ngồi tại đó với Đức Chúa Trời. Một giá trị còn lại đời đời mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chung hưởng cùng với Ngài. Một sự vinh hiển tuyệt đối mà Chúa muốn chia sẻ cho chúng ta. Và đó là cái phần mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người trong chúng ta có. Giống như là một người tham dự vào trong một cái công ty nào đó và họ đóng cổ phần vào trong đó, họ hưởng những cái quyền lợi nào đó ở trong cái công ty theo cái cổ phần của họ đó. Chúa muốn chúng ta có phần với Ngài, có nghĩa rằng là trong cõi vĩnh hằng con phải có mặt ở tại đó với ta. Chúa muốn rằng là trong cõi vĩnh hằng, trong sự vinh quang mà Đức Chúa Cha đang cho con phải ở đó để hưởng sự vinh quang với ta. Chúa muốn chúng ta cùng có phần với Chúa, cùng có quan hệ với Chúa ở trong một cái cõi vĩnh hằng, chứ nó không phải chỉ là Thầy, là Chúa ở trong một cái cõi tạm bợ này. Thì Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng ta trở về cùng với Cha ta và Cha các con. Cái chữ Cha ta và Cha các con đó nói lên họ đang có phần với Chúa trong một quan hệ gia đình. Ta đang trở về cùng với Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của con. Chúa đang muốn nói rằng họ đang có phần với Chúa trong một lòng tin nơi đấng tạo hóa tuyệt đối. Chúa ao ước rằng chúng ta không phải chỉ bằng lòng với một cái quan hệ tạm bợ trong công việc của Hội Thánh Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cần phải bước đi với Chúa để kinh nghiệm cái phần vinh hiển mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta hưởng thụ. Và để chúng ta có được những điều đó, Chúa đã làm cái công tác này. Chúa nói rằng những điều mà ta làm ngày hôm nay đó các con không hiểu được. Ở trong câu 14 thì Chúa nói ta là Thầy, là Chúa mà đi rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Có nghĩa rằng đó là một tiêu chuẩn mà nó không thể khác hơn được. Chúa đã làm công việc đó thì những người mà muốn có phần với Chúa cũng sẽ ở trong một cái cách phục vụ giống như vậy. Nếu Chúa hạ mình xuống để phục vụ để chúng ta có phần với Ngài thì tôi và các ông bạn cho em cũng hạ mình xuống để chúng ta có những người khác cùng dự phần với mình. Đức Chúa Trời thiết lập ra hội thánh. Đức Chúa Trời chọn tôi và các ông bạn chị em là những chi thể và được đặt ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó. Nhưng có những chi thể ở bên cạnh chúng ta có chấp nhận những chi thể đó không? Có những chi thể mà Đức Chúa Trời đang xếp gần với chúng ta có đang làm việc hòa điệu với những chi thể đó không? Nếu như chúng ta không hạ mình để chúng ta phục vụ theo mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta có thấy được những điều mà Chúa đã ủy thác cho mình, giống như Chúa Giê-xu thấy được, Ngài biết những điều mà Cha đã trao vào trong tay của mình. Chỉ có khi nào chúng ta thấy được những điều đó, chúng ta mới có thể trở thành một con người trưởng thành. Câu thứ 9, Phê-rơ nói với Chúa rằng, ô vậy thì lại Chúa, chẳng những là chỉ rửa chân thôi, nhưng cũng rửa luôn cả tay, rửa luôn cả đầu con nữa. Có nghĩa rằng Ngài tắm cho con luôn đi. Lại một lần nữa Chúa Giê-xu cho Phê-rơ nhìn thấy rằng ông thật là con trẻ. Bởi vì những điều mà ông suy nghĩ nó chỉ là những điều về thuộc thể. Ông nghĩ rằng Chúa rửa chân cho mình thì Chúa cũng rửa tay cho mình, Chúa cũng rửa mặt hay rửa đầu hay tắm cho thân thể của mình. Nhưng Chúa Giê-xu nói với ông một điều. Trong câu 10 Chúa nói, người tắm rồi thì thân thể đã sạch nên chỉ cần rửa chân thôi và các con đã sạch rồi. Chúa đang muốn bày tỏ cho ông một điều quan trọng là cái Chúa đang trình bày nó không phải là một cái công việc rửa chân cho sạch những bụi đường. Nhưng Chúa đã rửa mỗi người ra khỏi tình trạng tội lỗi của họ. Chúa đã rửa mọi người ra khỏi sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng các con đã sạch rồi. Mặc dù thời điểm này Chúa chưa hy sinh trên thập tự giá, mặc dù thời điểm này Chúa chưa nhận lấy cái chết phó chính mình để làm giá chuộc cho nhiều người, nhưng Chúa đã có một đảm bảo. Hễ một người nào đặt lòng tin nơi Chúa thì người đó có một đảm bảo là người đó đã được tắm bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu, được tinh sạch bằng sự đổ huyết của Chúa Giê-xu. Ngài đã trở thành giá chuộc cho họ nên họ đã có được sự tha thứ rồi. Chúa nói các con đều đã trong sạch rồi. Chúa cho họ thấy được việc Chúa đến thế gian này là để làm cái giá thay đổi cái cuộc đời của họ và làm cho họ được dự phần ở trong một sự vinh hiển mà trí tưởng tượng của họ không thể hiểu được. Chúa muốn họ trưởng thành để trong tương lai họ có thể nhận lấy những việc mà Chúa sẽ ủy thác cho họ. Phục vụ theo mục đích đó là phục vụ xác quyết rằng chúng ta có là một người trưởng thành đối với Chúa hay không. Điều thứ hai, phục vụ theo mục đích đó là tinh thần phục vụ sẽ xác quyết cho cái mục đích hiện hữu ở trên đất này. Chúa nói với Phi-e-rơ rằng bây giờ con chưa hiểu, nhưng về sau con sẽ hiểu. Có nghĩa rằng Chúa chọn Phi-e-rơ cho một mục đích. Chúa có nói chuyện với Phi-e-rơ sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại. Chúa đã đến riêng với Simon Phi-e-rơ và nói rằng bây giờ ngươi còn trẻ, ngươi muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi đã trở về già thì ngươi sẽ phải đưa tay ra cho người ta trói, rồi người ta sẽ dẫn ngươi đi đến những nơi mà ngươi không muốn. Ngài nói điều đó để nói về việc Phi-e-rơ phải chết cách nào cho sáng danh Đức Chúa Trời. Có một mục đích cho sự hiện hữu của Phi-e-rơ. Chúa không tạo một Phi-e-rơ để là một người đánh cá. Chúa tạo Phi-e-rơ để trở thành một tay đánh lưới người. Chúa tạo Phi-e-rơ không phải chỉ để trở thành một người làm một cái công việc tạm bợ nào đó để nuôi sống cho gia đình. Chúa tạo Phi-e-rơ để là một người làm công việc của nước Đức Chúa Trời mà Chúa sẽ giao phó cho. Ở trong câu 15 chọn làm câu gốc của chúng ta, Chúa nói rằng ta đã làm như vậy cố để làm gương cho các con noi theo. Không phải chỉ riêng Simon Phi-e-rơ mà tất cả các môn đồ, mà tất cả mọi người được Chúa chọn sẽ phải đi theo cái gương mẫu đó. Đức Chúa Trời có một mục đích trong việc Ngài lựa chọn những người Cơ Đốc nhân ở trên thế gian này. Ngài chọn là để họ trở thành những con người phục vụ. John Hunter, một vị mục sư, đã nói rằng Đức Chúa Trời không cứu đời sống của chúng ta để làm một con người hưởng thụ, nhưng Đức Chúa Trời cứu chúng ta là để trở thành một người phục vụ. Ở đây Chúa nói một điều mà tôi nghĩ rằng khi Chúa nói có lẽ Chúa cảm thấy đau lòng. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch. Khi Chúa làm cái công việc rửa chân cho các môn đồ tại đây, Chúa ngồi xuống rửa chân cho Phi-e-rơ, Chúa có biết rằng con người này chỉ cần một vài tiếng đồng hồ nữa sẽ trở thành con người chối bỏ mình không? Chúa biết. Chúa có biết khi Ngài rửa chân cho Thomas, con người này là người mà khi Chúa Giê-xu sống lại, người đó nói rằng là tôi không tin. Chúa hiểu điều đó không? Chúa hiểu. Khi Chúa rửa chân cho Judas Iscariot, Chúa biết rằng là con người này là một con người một chút xíu nữa đây sẽ rời khỏi cái phòng ăn này để liên kết với những người mà bán Chúa bằng một cái giá rẻ mạt. Chúa biết điều đó không? Chúa biết. Cái việc Chúa biết những môn đồ đối xử với Ngài như thế nào mà Chúa ngồi xuống để rửa chân cho họ, đó là một việc khó làm. Nếu như Chúa rửa chân cho Giăng thì việc đó còn dễ, bởi vì Giăng là một người Chúa yêu. Nếu như Chúa rửa chân cho Andre thì đó là một việc tương đối dễ, bởi vì Andre là người luôn luôn đem người khác đến gần với Chúa. Nhưng bây giờ biết được một con người chối mình mà Chúa rửa chân, biết một con người nghi ngờ mình mà Chúa rửa chân, và biết một con người bán mình, phản bội mình mà Chúa rửa chân, đó là một công việc khó làm. Tuy nhiên Chúa Giê-xu vẫn đã làm. Và Chúa nói rằng ta làm là để cho các con có một gương mẫu. Chúa Giêsu đã làm trọn cái trách nhiệm công việc của Ngài, công việc tắm và rửa sạch cho tất cả môn đồ của Chúa. Ngài nói rằng họ cần phải rửa chân bởi vì còn có cái gì đó sai chặt trong đời sống của họ. Chúa cần phải rửa chân cho họ khi họ vẫn còn sống trong thế gian này, vẫn còn có những sai chặt. Nhưng Chúa biết một điều. Chúa biết rằng sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, con người này sẽ ăn năn để nhận lấy cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho. Chúa biết rằng Thô-ma sau khi nghi ngờ Chúa, con người này sẽ nói rằng lạy Chúa của tôi và là Đức Chúa Trời của tôi. Và Chúa cũng biết rằng một Judas Iscariot đã bán Chúa, và con người này thì bỏ Đức Chúa Trời để đi vào trong chỗ hư vong mà không thể thay đổi được. Chúa biết cái số phận của mỗi một con người như vậy. Chúa làm trọn cái trọng trách của Ngài. Ngài đi qua trong thế gian thì Ngài vẫn yêu cho đến cuối cùng. Cho nên bất kể con người đó cơn sự với Chúa như thế nào thì Chúa vẫn phải bày tỏ thật cái đức tánh yêu thương của Ngài, và Ngài làm trọn cái công việc của Ngài đối với người đó. Chúa đã làm cho tất cả các môn đồ rồi. Nhưng trong câu 11, lời Chúa cho thấy rằng Chúa đã rõ ai là người sẽ phản bội Ngài, nên mới nói rằng có người chưa trong sạch. Judas Iscariot được mệnh danh là con người phản bội Chúa. Con người này sẽ không có phần gì đối với Chúa cả, mặc dầu đã được Chúa tắm và mặc dầu đã được Chúa rửa chân cho. Con người này không có phần, không phải vì Chúa không chấp nhận ông, nhưng vì Judas đã từ chối Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa có thể chấp nhận mỗi người trong chúng ta, nhưng chúng ta có đang từ chối Chúa hay không? Và điều thứ ba, đời sống phục vụ theo mục đích đó là tinh thần phục vụ sẽ đem lại phước hạnh. Ở trong câu 17 nói rằng các con biết những điều này, nhưng mà các con phải đem ra thực hành thì nó mới có phước. Trong Chúa có những điều rất lạ, nhưng mà trong Chúa có những điều rất phước. Các con biết những điều này, nhưng mà các con phải đem ra thực hành thì các con mới được phước. Khi Chúa nói rằng ta làm những điều này cốt để làm gương cho các con, có nghĩa đây là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho tất cả những người được chọn. Chúa không truyền cho các môn đồ của Chúa phải trở thành một thứ hạng người đầy tớ, đi phục vụ cho người ta một cách hèn hạ, một cách nhục nhã để kiếm miếng ăn. Không phải. Chúa không có chọn người theo Chúa đi vào ở trong trần gian này để chịu những điều đó vì tìm kiếm miếng ăn cho cuộc sống của mình. Nhưng Chúa đang rèn luyện họ để cho họ được trở nên giống như Chúa Giêsu. Philip đoạn 2 từ câu 9 cho đến câu 12 cho chúng ta thấy rằng việc mà Chúa Giêsu đã bỏ thiên đàng vinh hiển vào trong thế gian này để trở thành một con người, thậm chí là một con người tồi tệ nhất và chịu đóng đinh trên thập tự giá đó, có một mục đích, có một cái giá trị phước hạnh. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh đó của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống và tất cả môi miệng đều phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi tôi và các ông bạn chân đi theo cái con đường giống như Chúa thì Chúa biết chắc một điều rằng chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban cho một cái vị trí vinh hiển giống như vậy. Một người không dám trả giá để đi trên con đường thập tự giá sỉ nhục thì con người đó cũng sẽ không bao giờ được hưởng mão triều vinh hiển của Đức Chúa Trời đâu. Có một người đàn ông nọ sống ở trong một cái ngôi làng. Cái gương mặt của ông ta rất là xấu xí, có nhiều mụn và có nhiều cái bướu thịt đang mặt ở trên gương mặt của ông ta. Cho nên bị mọi người ở trong làng lẩn tránh, xua đuổi, và anh ta rất là cô đơn trong làng của mình. Mặc dù cái lối sống của anh ta thì là một người rất tốt, nhưng mà cái bộ mặt của anh ta làm cho mọi người ghê tởm và không ai gần gũi với anh ta cả. Một ngày nọ thì anh ta quyết định phải bỏ cái làng của mình để đi sang một cái ngôi làng khác mà sống. Trên đường đi anh ta tìm thấy ở tại một cái tiệm kia có được một cái mặt nạ, có một cái gương mặt nó rất là đẹp, rất là dễ thương. Và anh ta đã mua cái mặt nạ đó để đeo vào trong mặt của mình, làm cho mọi người thấy rằng mình không còn là một con người xấu nữa, nhưng mình là một con người đã có một cái gương mặt đẹp. Anh ta đến với làng đó và sống tốt với mọi người giống hệt như anh ta từng sống trong ngôi làng cũ. Mọi người đều yêu mến. Một ngày nọ có một người đàn bà độc ác từ cái làng cũ đi qua cái làng bên đó, và nhận biết ra cái người này là cái người trước đây đã sống ở làng mình với một cái bộ mặt kinh khủng. thì đã nói với mọi người trong làng đó rằng: ôi, dân làng ơi, đừng có chơi với cái người này, bởi vì anh ta có một bộ mặt gớm ghét kinh khủng lắm. Mọi người nói: không, chúng tôi thấy gương mặt anh ta rất xinh đẹp cơ mà. Thì bà ta nói rằng: cái đó nó chỉ là một cái mặt nạ giả thôi, tới giờ mọi người buộc nó phải lột cái mặt nạ nó ra thì quý vị sẽ thấy được cái gương mặt kinh khủng của nó là thế nào. Trước cái sự đối chất của dân làng và của người đàn bà, anh ta không thể nào không cởi cái mặt nạ của mình ra được. Cho nên anh ta buộc lòng phải cởi cái mặt nạ ra. Nhưng có một điều kỳ diệu là bởi vì anh ta đã đeo cái mặt nạ đó mỗi ngày, cho nên cái bộ mặt thật của anh ta nó được biến hóa giống hệt như là cái mặt nạ mà anh ta đã đeo vào. Không còn những cái chỗ lồi lõm xấu xí ở trên cái gương mặt của anh ta nữa. Bây giờ anh ta đã có một cái bộ mặt đẹp giống như cái mặt nạ mà anh ta đã đeo vào. Khi Chúa nói rằng là ta làm những việc này cốt để làm gương cho các con, Chúa không nhằm để nói cho chúng ta phải phục vụ, nhưng Chúa nhằm để nói cho chúng ta phải trở nên giống như Chúa Giê-xu. Đây là điều quan trọng, phải trở nên giống như Chúa Giê-xu. Sự phục vụ không đòi hỏi chúng ta phải có nhiều kiến thức kinh thánh. Sự phục vụ Chúa Giê-xu không đòi hỏi chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm nào đó lâu năm. Sự phục vụ đòi hỏi chúng ta phải dấn thân, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, đòi hỏi chúng ta phải trang bị, đòi hỏi chúng ta phải có một hành động cụ thể, và đòi hỏi chúng ta phải chu toàn những gì Đức Chúa Trời ủy thác cho mình. Vì vậy khi chúng ta bắt tay hành động với những điều mà Đức Chúa Trời đang ủy thác cho mình, chúng ta sẽ có cơ hội trở nên giống như Chúa Giê-xu. Và đây là mục đích mà Đức Chúa Trời muốn. Vì những kẻ mà Ngài đã biết trước, Ngài chọn với mục đích là họ sẽ được trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Có một người Mỹ giàu có đi về miền Đông Nam Á du lịch. Khi ông ta đi tới một cái bệnh viện thì thấy có một nữ y tá ở trong đó. Đó là một người dấn thân học việc Chúa với tư cách của một giáo sĩ, nhưng mà làm việc ở trong một cái bệnh viện. Và nhìn thấy bà ta đang chăm sóc cho một người đàn ông với những cái vết lở loét ở trong người, và bây giờ đang rửa cho những cái vết thương đó hôi thối, dơ bẩn lắm. Thì người đàn ông giàu có này nói với người y tá đó rằng: cho tôi $1,000,000, tôi cũng không làm mấy cái công việc này. Người y tá đó nói rằng: vâng, nếu cho tôi $1,000,000, tôi cũng không làm công việc này. Vậy thì cái gì đã làm cho bà đã làm những công việc đó? Tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể làm cho bà bằng lòng bỏ chỗ của mình, bỏ những cái điều kiện tốt lành của mình, và dám đối diện với những cái tình huống như vậy, trở thành một con người phục vụ cho Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải chỉ là phục vụ, vấn đề là chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời không? Khi chúng ta phục vụ bởi tình yêu của Đức Chúa Giê-xu thì sẽ đem lại đời sống phước hạnh. Các con biết những điều này và đem ra để thực hành thì các con sẽ được phước. Nguyện Chúa sẽ ban ơn lời của Ngài nhắc nhở cho tôi và các bạn về cái công trình mà mỗi ngày chúng ta vẫn đang tiến hành đó, cho đến một ngày chúng ta trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Lửa sẽ chỉ ra rằng công trình của chúng ta đó là công trình được xây dựng bằng vàng, bằng đá quý, bằng bạc, hay công trình đó chỉ là công trình của gỗ, của cỏ khô, của rơm rạ. Bắt chước Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, và công việc của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời khen thưởng. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các ông bà chị em. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Ngài chẳng những ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này làm giá chuộc đền tội để cứu chúng con ra khỏi tình trạng đã bị rủa xả của mình, tình trạng chết của mọi người trong chúng con, nhưng Chúa Giê-xu đã trở thành một hình ảnh kiểu mẫu để đời sống của chúng con có thể noi theo. Ngài đã hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ mà Ngài quên cả cái địa vị của Ngài là Thầy, là Chúa. Bởi vì chính Ngài đã vào trong trần gian này chấp nhận sự từ bỏ của con người khi Ngài quên chính bản thân của Ngài là một đấng tạo hóa. Ngài đã dạy cho chúng con bài học của sự khiêm hạ đó để chúng con có thể được nâng lên. Ngài đã dạy cho chúng con cái bài học của sự dấn thân đó để chúng con có thể làm được những công việc tốt nhất. Ngài đã dạy cho chúng con cái bài học về sự từ bỏ để cho những điều mà chúng con làm Đức Chúa Trời có thể ghi nhận. Ngài đã dạy để cho đời sống chúng con trở thành hữu dụng cho Ngài. Và xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng con. Những công trình mà chúng con thực hiện trên đất này sẽ là những công trình mà Ngài chúng con trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ được Chúa khen ngợi rằng, hỡi đầy tớ ngay lần kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến thưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Mình Chúa ban ơn trên tất cả con dân của Ngài và trên chính mình con. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.